Tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong Thi Thiên 23. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quả thật, trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Amen. Cứ mời Thánh an tọa.
Phước lộc thọ. Tạ ơn Chúa về điều này. Lời của Chúa nhắc nhở chúng ta, quả thật trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Kính thưa quý ông bà anh chị em, người Việt Nam của chúng ta ở bên Mỹ này rất là lợi thế, rất là may mắn hơn những người địa phương ở cái xứ này. Tại vì chúng ta có cái Tết Tây, mới có Tết Tây mới xong đây cách đây khoảng chừng 2 tháng. Có cái New Year Resolution, dự tính sẽ làm một cái công việc lớn cho năm 2018. Nhưng mà đôi khi có một số quý ông bà anh chị em tới tháng này là mình tính làm chuyện lớn 2018, cái quên mất rồi. Nhưng mà tạ ơn Chúa thêm ngày Tết ta nữa, làm lại. Nếu mà thất bại, cái chương trình muốn làm việc, cũng giống như nhiều người nói với tôi là đã ký giấy để mà exercise, tập thể dục khỏe mạnh, đóng tiền cho gì đó 24 hours fitness, đóng tiền tháng giêng qua tới tháng 2, chưa đi tập lần nào hết. Thì tối thiểu còn cái Tết ta, New Year Resolution trở lại, làm trở lại. Nhưng mà khi nghĩ đến cái Tết, thì lòng của chúng ta, mọi người có gì vui sướng để mừng xuân. Quý ông bà, anh chị em thấy có hai câu đối mà một con cái Chúa trong hội thánh của chúng ta sinh hôm qua đã treo lên. Tết đến, mừng vui đếm ơn Chúa. Xuân về, tận hưởng phước Chúa ban. Đó là điều mong ước, mong mỏi của mỗi con cái Chúa trong cái mùa xuân, nhất là trong ngày Tết. Mà khi nói đến Tết thì có lẽ người Việt Nam của chúng ta thường thường suy nghĩ tới cành đào. Mùa xuân mà không có cành đào, nhất là ở miền Bắc, mà không có cành đào là không được. Mỗi năm hoa đào nở, lại thấy ông đồ già. Nhưng mà người miền Nam mà ngày Tết mà không có cái cành mai thì cũng không được. Nhiều bài ca Việt Nam của chúng ta nhắc nở đến cây mai, xuân về là phải có cây mai. Nhưng nói đến mùa xuân thì chúng ta không có thể nào quên đi những cái phong tục tập quán của người Việt Nam. Nào là đốt pháo, bên Mỹ này thì không dám đốt pháo, chờ July the 4th hay là Giáng sinh mới dám đốt pháo, bây giờ đốt pháo thì không có được. Nhưng mà chúng ta thấy có bánh chưng, bánh tét, cú kiệu, hái lập và có nhiều cái câu thơ nhắc nhở về Tết Việt Nam. Tết về nhớ bánh chưng xưa, nhớ tràng phó chuột, nhớ tranh lợn gà, nhớ cành đào đầy hoa, giây phút chờ đợi giao thường nghiêm trang. Nhớ tới ngày giao thừa thì quý ông bà anh chị em biết cái phong tục tập quán của người Việt Nam của chúng ta, tới cái ngày giao thừa thì thường thường có chúc Tết. Tôi rất vui thích khi các gia đình có thể tụ họp con cái lại, cháu chắc mình lại với nhau để chúc Tết. Ông bà, nếu mà ông bà cha mẹ thì được con cháu tới chúc là chúc sống lâu trăm tuổi. Con tôi thì chúc sống tới 200-300 tuổi, nhưng mà Chúa cho sống tới 100 tuổi là vui rồi. Đấy. Nhiều cụ mà nếu mà các cháu mà biết chữ nho thì nói là phước như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, nhiều lắm. Thành ra cảm ơn Chúa nếu mà con cái Chúa trong gia đình có những cái buổi tụ họp giao thừa để mà chúc Tết nhau. Đó là phước tốt lành lắm quý ông bà anh chị em ơi. Nhưng mà tạ ơn Chúa cũng rất đông con cái Chúa trong hội thánh không có gia đình đông. Thì tạ ơn Chúa, có hội thánh của Chúa là một cái gia đình lớn để chúng ta trong ngày hôm nay cũng có thể chúc Tết lì xì, ăn bánh chưng, bánh tét để có cái không khí mùa xuân, ngày Tết Việt Nam của chúng ta. Các cụ già hôm qua có cao niên gặp gỡ lại với nhau thì lời lẽ vắng hoa, chúc nhau vạn sự như ý, ngũ phúc lâm môn. Tóm lại, mùa xuân thì chúng ta hay nói cung chúc tân xuân, nhưng mà tóm tắt chung lại chỉ có ba chữ mà thôi: phước lộc thọ. Phước lộc thọ. Như vậy chúng ta cần suy nghĩ về ba chữ này. Phước lộc thọ là gì? Phước, tôi kiếm cái chữ phước không có, mà có chữ phúc cũng tốt rồi. Có nghĩa là gì? Theo từ điển, phước, người Việt Nam chúng ta với nhau thì muốn chúc nhau giàu sang, phú quý, những cái gì mà may mắn, luck, những cái gì may mắn. Đó, nếu mà gia đình, ví dụ được bảo trợ qua Mỹ đây, mà qua được rồi, gia đình có phước, có phước. Con cái học hành thành đạt, đỗ đạt, bác sĩ, kỹ sư, luật sư, người Việt Nam mình thường thường hay muốn như vậy, thì nói gia đình đó có phước, nhà có phước. Nếu mà buôn bán làm ăn, vốn là một mà lời là bốn, hay là vốn một lời mười, thì nói người thương gia đó thật là có phước. Đó là người Việt Nam chúng ta. Nhưng mà quý ông bà anh chị em ơi, có rất là nhiều người có phước, làm tiền rất là nhiều theo phong tục tập tắm Việt Nam của chúng ta. Nhưng mà tại sao vẫn đau khổ như thường? Cách đây không lâu, vào năm ngày 16 tây tháng 12 năm 2017, có một nhà tỷ phú ở Canada tự tử. Ông là tỷ phú, nhưng mà tại sao ông lại tự tử? Tiền rừng bạc biển, đầy danh vọng, mà tại sao không đem lại cái nguồn vui hay là cái nguồn phước mà người Việt Nam mình chúc với nhau? Như vậy, phước thật là gì? Mà muốn tìm được phước đó, tìm ở đâu? Điều thứ hai, chúng ta cần phải suy nghĩ lộc, theo người Việt Nam chúng ta. Theo mà từ điển thì nói lộc là cái chồi non của cây. Lộc là cái tốt lành do ông trời ban cho. Một người không có chỉ có thôi mà còn được hưởng nữa. Người Việt Nam chúng ta thường thường hay nói tới với nhau, nếu mà được hưởng lương bổng mà nhà nước phát cho, tức là quý vị về hưu, SSI, SSA gì đó, thì nói là được lộc nước. Về già mà được con cái chăm sóc, kêu là sao? Là lộc gì? Lộc con. Ai cũng có cái lòng mong mỏi đó hết. Tết sắp sửa tới đây được lì xì thiệt là nhiều. Sáng nay tôi mới bước vào nhà thờ, có một anh em con cái Chúa lì xì cho mục sư rồi. Là tôi nói, ồ, như vậy là được lộc. Lộc gì? Lộc Tết. Hôm tối thứ sáu tôi cũng đi lì xì cho các em thanh niên. Hôm qua cũng lì xì cho một số con cái Chúa. Và tối hôm qua, rồi sáng nay nhà thờ cũng sẽ có, chút xíu nữa đây cũng sẽ có tổ chức lì xì. Quay là lộc Tết. Nhưng mà hình như người Việt Nam chúng ta khi nói đến cái chữ lộc thì thường thường suy nghĩ nhiều về sự hưởng thụ. Thành ra hưởng thụ phải đi đôi với lộc. Tại vì có biết bao nhiêu người làm lụng cả đời, lao khổ. Cách đây không lâu tôi với một con cái Chúa đi vô trong nursing home, rehab center West Houston đây, thăm viếng. Thì có một người đó làm lụng suốt đời, nói rằng năm 65 tuổi tôi về hưu. Mà khổ thay, 65 tuổi được về hưu, ông này ông có cái tiệm gọi là sửa xe, coi như không phải sửa xe, như là cũng là nhiều buôn bán về ô tô park đó, rất là khá giả. 65 tuổi sẽ về hưu, ông về hưu rồi cái 3 tháng sau ông bị stroke, nằm ở West Houston ở đây. Thành ra mới nói, phải chăng khi mà tôi còn sức khỏe, vợ tôi nói là phải đi chơi đây đi đó. Tôi nói ráng chờ, em ráng chờ khi mà mình về hưu, mình có thời giờ nhiều, tiền bạc rộng rãi, mình đi chơi. Bây giờ nằm ở West Houston, vợ đi vô thăm, nói trách hoài. Nói, nhưng mà không sao cả, cứ việc cầu nguyện Chúa, bây giờ cứ enjoy những cái gì mà Chúa ban cho. Như vậy có hưởng được. Chúng ta khi mà nói đến cái chữ lộc theo người Việt Nam mình, cái cuộc đời nó bị giới hạn. Người nào cũng muốn có cái lộc cả, nhưng mà nó có cái giới hạn. Bởi vì chúng ta sẽ bỏ lại, một lúc nào đó sẽ bỏ lại, cái cuộc đời qua đây chúng ta bỏ lại. Lời của Chúa cũng có chép, khi sinh ra đời là tay trắng, mà khi nằm xuống cũng trắng tay. Nôm na thông dịch là như vậy. Ngay cả đại đế Alexander đại đế đó, là một vị đại đế rất là nổi tiếng hoàn cầu vào cái thời ngày xưa đó, mà khi ông qua đời rồi, ông sắp sửa qua đời, ông mới nhắn nhủ với những cái người quan của ông, Khi mà khiêng cái quan tài tôi đi đó, thì quan tài tôi có đục hai cái lỗ, rồi thầm hai cái tay tôi ra, để cho mọi người thấy rằng, khi cái cuộc đời qua đi, thì tay trắng vẫn là trắng tài. Lời Timôthê hồi nãy tôi có đọc qua, thứ nhất đoạn 6 câu 7, chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, lập thật là gì? Làm sao để mà tìm được đó? Đã lọc xong rồi, bây giờ tới thọ. Tại vì tôi với quý ông bà anh chị em bao giờ mình gặp nhau là chúc nhau sống lâu trăm tuổi. Có nhiều người trong hội thánh chúng ta sống hơn 90 tuổi, tạ ơn Chúa, 85, 86 tuổi, tạ ơn Chúa. Nhưng mà sống lâu, nhiều người ao ước làm sao sống lâu, qua được 65 tuổi để lãnh hưu tiền già. Một con cái Chúa khuyên tôi, mục sư Sơn, khi mà ông đúng 62 tuổi, ông về hưu non đi. Lãnh hưu non, tại vì không biết ông có last được tới 65 hay không. Nếu mà ông sống được tới 80 tuổi thì cũng huề thôi. Ông thêm mấy trăm bạc đó. Nhưng thành ra 62 tuổi cứ về hưu đi, rồi từ từ tính tiếp. Thành ra làm lụng cực khổ, đóng thuế gần chết mà không có lãnh được SSI thì cũng khổ lắm. Mà có nhiều người cũng suy nghĩ như vậy, quý ông bà anh chị em ơi. Ngay cả nữ hoàng Elizabeth ngày xưa bên Anh Quốc, tới lúc xế chiều, bà mới nói rằng, phải chi có ai hay là một lương y nào đó, có một cái liều thuốc nào đó, cho tôi uống hay là tạo ra cho tôi uống, để tôi sống thêm một thời gian nữa, tôi sẽ chia nửa lãnh thổ của đế quốc của mình. Nhưng mà ông bà cũng không có thấm thêm được ngày nào cả. Khoa học có tiến bộ văn minh tới đâu nữa cũng chưa kiếm ra được những cái thuốc hay là khoa học để con người khỏi bị chết. Và ngay cả khi mà tôi đi thăm viếng ở West Houston Nursing Home Rehab Center ở đây, nhiều cụ nói là, mục sư ơi, ông phải cầu nguyện sao cho tôi chết, cho sao tôi sống tôi khổ như thế này. Tôi nói, bà năm nay là 70 mấy tuổi là thọ đó, nói sao mà khổ quá, thân thể không có nhúc nhích được tại bị stroke năm đó, mà tôi cầu nguyện cho chết mà chết không được. Dạ ông mục sư ráng cầu nguyện cho tôi chết càng sớm càng tốt, mà tôi mục sư ai dám cầu nguyện chết. Thành ra cứ cầu nguyện thọ, thành ra cứ cầu nguyện lạy Chúa, xin ý Chúa được nên cho con không dám cầu nguyện cho chết. Nào, như vậy thọ thật là gì, làm sao để mà tìm được cái thọ đó? Thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa chép: phước lập thọ quý giá mà Đức Chúa Trời ban sẵn cho mỗi chúng ta. Kinh Thánh Thi Thiên 23 câu 6: quả thật trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Như vậy, trước hết chúng ta phải biết rằng người mà được phước khi họ biết được Đức Giê-hô-va là ông trời đó, là đấng chăn giữ tôi. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì, cuộc sống thỏa lòng. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh, có sự bình an trong đó. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình. Cái cuộc đời của chúng ta nhiều ngang trái lắm, nhiều cái sự bối rối kéo đó, nhưng mà Chúa sẽ hướng dẫn vì cớ danh Ngài. Cái câu số 4: dầu tôi đi trong trùng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi, cây trường và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Thành ra cái người mà biết rằng mình có phước sẽ kinh nghiệm được như câu Kinh Thánh đoạn 23 này nói, từ câu 1 tới câu 4 đó. Quý ông bà anh chị em và tôi cũng biết rằng vô số người sống trên cái thế gian này ngày nay dường như theo cái con mắt của con người dường như có đủ thứ phước cả. Nhưng mà cái cuộc sống bên trong tâm linh của họ đầy sự dày vò, rây rứt của lương tâm. Vì trong cái tâm trí của họ còn đầy những cái sự hận thù, ghen ghét, cay đắng, bất an. Đôi khi có những cái sự lo sợ, cái mặc cảm của tội lỗi gây ra. Dù rằng họ cố gắng ăn chay, ép sát hay là chịu khó, nhiều người chịu khó đi nhà thờ nữa, biết bao nhiêu lần. Nhưng mà con người thật bên trong vẫn chưa tìm được cái phước thật đó. Cái phước thật đó là cái sự bình an cho tâm hồn mình. Có biết bao nhiêu cố gắng công đức cũng không có tự sức mình làm, cũng không đến đâu cả. Bởi vì bộ chúng ta giống như con cá
đang chìm đắm, đang bơi trong cái bể mà là một số người đều nói là trong cái bể tội lỗi đó. Và Đức Chúa Trời, Chúa biết chúng ta là những con người yếu đuối, Chúa biết chúng ta là những con người bất lực, thành ra Chúa mới ban cho đấng cứu thế Giê-xu. Lời của Chúa chép qua huyết của Đức Chúa Giê-xu, con Ngài làm sạch mọi tội của chúng ta. Chúng ta nhiều tội lắm. Đôi khi mình tỉnh táo thì mình không có thấy. Nhưng mà càng lúc càng lớn tuổi thì thấy những cái chất chứa, những cái nặng nề, những cái cay đắng. Lâu lâu nó lồi lên. Đó. Nhiều người có thể lâu ngày không gặp, nói anh tha thứ rồi, anh tha thứ cho em rồi. Nhưng đến khi gặp mặt cái, nó trồi lên trở lại. Cái đó là cái mầm mống tội lỗi đó. Con người chúng ta bất lực, không có thể nào giải quyết được. Nhưng mà lời của Chúa nói, qua huyết của Đức Chúa Giê-xu con Ngài làm sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Theo Thi Thiên có viết, phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi của mình. Đó là phước, quý bạn chị em ơi. Thành ra khi mà cái tội lỗi được xóa đi, được tha tội qua dòng huyết của Chúa Giê-xu Christ, được trở nên con cái của Ngài, thì cái sự bình an thật mới đến, cái phước thật mới đến, thì lúc đó mới cái kinh nghiệm được phước. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng phải thiếu thốn gì. Lúc đó ăn mới thấy ngon được, còn không, không có thấy ngon. Tối mới ngủ được, không có cần thuốc ngủ, bởi vì cái sự bình an, sự chăm sóc của Chúa còn có đó. Nhưng mà không những phước, được phước mà còn được lộc nữa. Lời của Chúa rất là hay. Chúa dọn bàn cho tôi, trước mặt kẻ thù nghịch tôi, Chúa xuất dầu cho đầy tôi, chén tôi đầy tràn. Nói chén tôi đầy tràn có nghĩa là nói cái sự dư dật trong đó. Giăng đoạn 1 câu 12 phán rằng, hễ ai nhận Ngài, tức là Chúa Giê-xu Christ, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Không những chén đầy tràn là nói về sự dư dật, nhưng mà đồng thời có được cái sự vinh dự, vinh hạnh để mà trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Tự nhiên là một con người bình thường, có thể xã hội nhìn chúng ta không ra gì cả, nhưng mà tự nhiên qua dòng huyết của Chúa Giê-xu Christ xóa sạch tội của chúng ta, để chúng ta trở nên người công nghĩa trước mặt Chúa, cái tự nhiên mình trở thành công nương hoàng tử của Đức Chúa Trời. Đó là thay đổi cả một cái địa vị trong cái tâm trí mà đối trước mặt Đức Chúa Trời. Thành ra một người giàu là tiểu nhân hay quân tử, giàu hay nghèo, ăn học hay là không có ăn học, nếu mà sẵn sàng ăn năn tội và tin nhận Chúa Giê-xu Christ thì người đó, lời của Chúa nói, trở nên con cái của Đức Chúa Trời, được cơ hội hay là được cái vinh dự hay là được quyền để gọi Ngài là A-ba, nghĩa là cha. Mà nếu là con của trời thì chúng ta trở thành những kẻ mà trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3 nói, thì chúng ta sẽ được giữ phần kế nghiệp đủ mọi phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Không những là chén của tôi đầy tràn, nói về những cái sự dư dật trên đất lúc đáng còn sống, nhưng mà đồng thời tất cả những cái phước thiêng liêng ở trên trời chúng ta cũng được nhận nữa khi chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Phước không đủ, nhưng mà còn đó là lộc, nhưng mà đồng thời còn thọ nữa. Thọ nói là quả thật trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Tại vì có phước, có lộc trời mà không hưởng được lâu dài thì cũng không được. Cách đây một vài tuần, nếu mà quý ông bà anh chị em đọc cả trên báo hay là ngay cả trên tivi, có một chàng thanh niên cũng trung niên đó, đi ra ngoài mua cái lô tô gì đó, cào quẹt cào vậy, cái trúng được 1 triệu đô, vui mừng nói là em sẽ, người ta hỏi dùng 1 triệu đô này để làm gì, nói là em sẽ đi du lịch trả nợ nần gì đó, trả hết, rồi sau đó đi vacation, đi chơi được 4 tháng. Sau quý vị đọc báo trở lại, bị cancer chết rồi. Tại vì trước khi đi chơi đó là đi khám sức khỏe cho bảo đảm, mới khám phá ra là ung thư thời kỳ thứ 3, thứ 4 gì đó, cái qua đời. Như vậy nếu mà được phước, có lộc, mà không có thọ thì cũng không được. Tại vì biết bao nhiêu người là dường như được phước mà mới ba mấy 40 tuổi chết ngắt. Triệu phú thì cũng chết ngắt. Chưa có được hưởng mà chết trật. Thành ra cái thọ quan trọng vô cùng quý ông bà anh chị em ơi. Thành ra lời của Chúa nói là tới trong nhà Chúa, con cái Chúa nói là trọn đời. Trọn đời có nghĩa khi chúng ta còn sống trên đất ở đây, phước hạnh theo đuổi. Chúng ta thường thường cái quan niệm con người của mình chạy đuổi cái phước hạnh, mình chạy đuổi theo cái lập. Nhưng đây lời của Chúa nói là con cái Chúa trọn đời tôi, phước hạnh và cái tình yêu thương, cái mercy là chạy theo đuổi chúng tôi. Tôi cầu nguyện, thường thường cầu nguyện cho con cái Chúa là cầu nguyện là phước hạnh theo đuổi con cái Chúa. Tại con cái Chúa khi mà chạy theo đuổi cái phước hạnh, chạy đi kiếm cái lộc đó là thường thường mình thất bại tại mình cậy sức mình. Cho nên lâu dài, quý ông bà anh chị em biết cách đây vào ngày tháng Giêng 2010, quý ông bà anh chị em biết con gái của ông tỷ phú, quý vị có thường thường có thấy cái đầu dầu gội đầu của mình đó, Johnson & Johnson không? Có thường thường có xài cái đó không? Baby shampoo đó, Johnson & Johnson đó. Rồi cái ông mà owner của football team Chad đó, con gái còn 30 tuổi, cái chết trết. Bố mình là tỷ phú. Thành ra có phước của ông bố, đúng à. Tỷ phú mà, có lộc. Sinh ra trong gia đình rất là giàu có. Rồi có lộc có nghĩa là bố có nhiều tiền. 30 tuổi, cái chết trết. Thành ra có lộc nhiều gì nữa cũng được. Thành ra chúng ta phải có không những phước mà phải lộc và đồng thời phải thọ để mà có thể kinh nghiệm được cái phước và cái lộc Chúa ban cho. Quan trọng lắm quý ông bà anh chị em ơi. Tại vì nếu mà có tí bạc trong tay mà không có dùng được thì đối với tôi cái đó không phải là phước. Tại phước lộc thọ phải đi theo. Mà khi chúng ta kiếm được cái phước của Chúa thì lời của Chúa, khi mà chúng ta có phước của Chúa rồi thì cái lập thọ đó nó theo đuổi chúng ta. Mình mới biết giữ mình. Thành ra quý ông bạn và mấy thanh niên ai là các anh nhớ đây đã sign up cho 24 hour fitness exercise đó, đáng exercise. High cholesterol, mình đọc kinh thánh Chúa nói là phải hạ cholesterol, ăn uống theo lời của Chúa thì cholesterol hạ xuống. Đó, thành ý nó được cái thọ trong đó. Kinh Thánh Giăng đoạn 3 câu 16 rất là hay. Ai tin con, tức là Chúa Giêsu Christ, thì được sự sống đời đời. Không những thọ trên đất, mà đồng thời đời đời. Giống như hồi nãy trong Thi Thiên đó, là phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Rồi tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài, có nghĩa là đời đời. Chúa ban cho cái thọ không phải trên đất này không thôi, nhưng mà đồng thời đời đời, đó là cái ân phước, cái thọ để mà hưởng mọi phước lộc mà Chúa dành cho những người tin nhận Ngài. Thành ra nếu mà ai tin Chúa Giêsu Christ, lời của Chúa dạy có sự tương giao, có liên kết đời đời với Đức Chúa Trời, là đấng hằng sống và không có hề chết. Cái lời hứa của Chúa chắc chắn như vậy, hễ ai tin con Chúa Giêsu Christ thì được sự sống đời đời. Phước lộc thọ là như vậy. Quý ông bà, anh chị em và tôi, Tết năm nay đến rồi nó đi. Chúng ta năm ngoái Tết đến rồi Tết đi, rồi xuân đến rồi xuân đi, năm nào cũng vậy. Cái thế giới quý ông bà, anh chị em sống nó cứ đi lầm vòng, cứ đi lầm vòng như thế này, đi lầm vòng. Và con người của chúng ta, quý ông bà, anh chị em cứ gặp gỡ những cái người mình quen thôi, thì mình thấy rằng họ chạy đi kiếm phước lộc thọ, chạy đi tìm kiếm phước lộc thọ. Nhưng mà họ không có biết rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là Chúa của mùa xuân, tức là Chúa của Tết đó, ban sẵn cho tôi cũng giống như quý ông bà anh chị em một cái mùa xuân bất tận trong cứu Chúa Jesus Christ, Chúa của thế Jesus Christ. Thành ra hệ ai ăn năn tin nhận Ngài thì ngồi người đó được phước. Giống như lời Kinh Thánh nói, tội lỗi mình được sạch, được Chúa chăn giữ cái sự bình an phước hạnh của Chúa theo đuổi. Thì cái người đó được lập, giống như lời Kinh Thánh nói, chén của tôi đầy tràn, có nghĩa là dư dật. Rồi đồng thời nói là được làm con cái của Ngài. Mà con cái của Ngài tức là thay đổi cả một cái địa vị tâm linh, một cái địa vị của con người. thọ là phước hạnh, sự yêu thương, không phải chỉ trọn đời này không thôi, giống như phước hạnh và sự thương xót Chúa theo đuổi tôi, nhưng đồng thời đời đời. Đó là cái lời hứa của Chúa. Thành ra sáng hôm nay, quý ông bà, anh chị em trong phòng nhóm này có biết chắc mình có phước lộc thọ đó hay không? Có, hoặc là có muốn phước lộc thọ mà lời của Chúa dạy dỗ hay không? Phước lộc thọ thật, phước lộc thọ giả của con người mình nó dễ tan biến lắm. Thành ra lời kêu gọi của tôi, trước khi tôi mời quý ông bà anh chị em đứng lên để mà kêu gọi, lời kêu gọi của tôi muốn quý ông bà anh chị em, nếu mà mình chưa có thật sự có cái phước lộc thọ thật đó, thì chỉ cần đến với Chúa ăn năn sám hối, mời Chúa Giêsu Christ vào làm chủ, làm Chúa cuộc đời của mình. Khi còn sống thì mới có thể làm được điều này, khi còn sống mới có cơ hội làm điều này. Chứ không thôi, đến khi mà mất thọ rồi, có muốn cũng không được nữa. Cuộc đời đã qua đi rồi. Xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt cúi đầu, tôi có lời kêu gọi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu sáng hôm nay Chúa Giêsu Christ, Đức Chúa Trời của chúng ta muốn tặng cho quý ông bà anh chị em món quà sự sống đời đời, muốn tặng cho quý ông bà anh chị em phước lộc thọ thật. Tôi nhấn mạnh lại, phước lộc thọ thật mà lời của Chúa dạy đó. Mà nếu quý ông bà anh chị em chưa biết chắc mình có điều này, mà nếu Chúa kêu gọi quý ông bà anh chị em muốn ban tặng quý ông bà anh chị em món quà đó, mà quý ông bà anh chị em muốn nhận, xin giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không trong giờ phút này? Nếu Chúa Giêsu Ngài nói ta đứng ngoài cửa mà gõ, ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người đó. Thành ra quý ông bà anh chị em có muốn làm điều này không? Tại vì trong ngày Tết, lòng của tôi, người mục sư bao giờ cũng ao ước mọi người có phước thật, lộc thật và có thọ trong đó nữa. Nếu muốn làm điều này, xin giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không? Mà nếu quý ông bà anh chị em còn ngại ngần, thì xin quý ông bà anh chị em cứ nhắm mắt cúi đầu. Tôi sẽ đọc lời cầu nguyện một cách chậm rãi, rồi tự cầu nguyện, rồi cái sau đó liên lạc với chúng tôi. Chúng ta nhắm mắt cúi đầu, tôi sẽ cầu nguyện trước thầm cho những người muốn cầu nguyện nhưng mà còn ngại ngần. Rồi sau đó tôi cầu nguyện cho hội thánh của Chúa. Kính lạy Chúa Giêsu Christ, con biết rằng con là người có tội, nhưng Chúa là đấng yêu thương, muốn tha tội cho chúng con. Chúa chết trên thập tự giá để trả giá chuộc tội này. Bởi đức tin, con tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con. Thật muốn hết lòng. Kính lạy Chúa là Cha yêu thương chúng con. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn. Bởi vì trong ngày Tết, chúng con là những người tin nhận Chúa, thì chúng con biết chắc chắn rằng chúng con có phước thật, chúng con có lộc thật, và đồng thời chúng con có tuổi thọ mà Chúa ban cho. Con cầu nguyện rằng phước hạnh và sự thương xót của Chúa luôn luôn theo đuổi chúng con, theo đuổi hội thánh của Ngài. Để trong mùa xuân này chúng con là một nguồn sáng, chúng con là muối của đất, ánh sáng của thế gian, để sự phúc âm của Chúa có thể rao báo cho những người mà chúng con gặp gỡ, để danh của Chúa được rạng sáng, vương quốc của Ngài được mở rộng. Những người thâm nguyện trong sự tin nhận Chúa đang còn ngại ngùng, nguyện Chúa cũng thúc đẩy lòng của họ để có thể tiếp xúc riêng với chúng con, để chúng con có thể tiếp tục giúp đỡ. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau, nhất là trong dịp Tết. Xin Chúa dùng đồ ăn trong ngày Tết này để bồi bổ sức khỏe của chúng con. Chúa cũng ban ơn lại các anh chị em chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Khi chúng con ăn uống, nói chuyện, vui vẻ, tâm tình với nhau, nhất là trong ngày Tết, lời Chúa nhắc nhở chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Chúng con sẽ có văn nghệ mừng xuân, những bài hát xuân, những vũ điệu nhắc nhở cũng sẽ được tiếp tục. Xin Chúa luôn luôn ở cùng. Chúng con sẽ có lì xì hái lộc đầu năm. Nguyện Chúa tiếp tục ban ơn cho chương trình này. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tề trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài trong những ngày đầu năm âm lịch. Phước hạnh của Chúa luôn luôn theo đuổi con cái của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.